ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật.
Hôm nay chúng ta sẽ khảo cứu về nhân duyên của thức. Bài này tổng hợp hai bài kệ 17 và 18 của Duy Thức Tam Thập Tụng dưới cái nhìn của các luận sư Thành Duy Thức Luận. Trước nhất là phần nguyên văn chữ Hán và dịch nghĩa. Dĩ quảng phân biệt tam năng biến tướng vì tự sở biến. Nhị phân sở y văn hà ưng tri, y thức sở biến giả thuyết ngã pháp phi biệt thật hữu kỳ do tư. Nhất thiết di hữu thức gia tụng viết thị chư thức chuyển biến phân biệt sở phân biệt do thử bỉ giai vô cố nhất thiết duy thức nhược duy hữu thức đô vô quả duyên do hà như sanh chủng chủng phân biệt. Tụng viết do nhất thiết chủng thức như thị di thời biến dĩ triển chuyển lực cố bỉ bỉ phân biệt sinh. Thứ nhất là phần dịch văn xuôi. Các bài kể trước đã trình bày khá bao quát về đặc tính của ba thức năng biến như chủ thể chuyển biến làm nền tảng cho chủ thể nhận thức tức kiến phần và đối tượng nhận thức tức tướng phần. Làm sao biết được chúng là những ảnh tượng nương vào thức mà có, để nói rằng tôi tức ngã và thế giới tức pháp chỉ là những giả thuyết trên sự chuyển biến của thức mà không phải là những thực tài riêng biệt, để từ đó cho rằng tất cả chỉ có thức. Bài tụng ghi rằng các thức biến bao gồm chủ thể và đối tượng phân biệt cùng nhau, vậy nên chẳng thật hữu đâu gọi là di thức là do nghĩa này. Sự chuyển biến của các thức chính là chủ thể phân biệt và đối tượng được phân biệt do ý nghĩa này. Cái đó không thực hữu, vì vậy nói rằng tất cả chỉ có thức. Nếu chỉ có thức, không hề có các ngoại duyên hay là các duyên ngoại tại, vậy do đâu có các hiện tượng sai biệt hiện hữu? Bài tụng ghi rằng thức hạt giống luôn khi chuyển hiện rồi hổ tương tiếp biến đa chiều, do vì hoạt động vừa nêu cấu trúc phân biệt thế này thế kia. Đó là tôi đã phối hợp dịch đoạn văn xuôi cho nó thoát hết tất cả nghĩa từ một cái đoạn chữ Hán rất là xúc tích. Đồng thời hai bài kệ 17, 18 thì tôi dịch theo Song Sắc Lục Bát để chúng ta có thể nắm khái quát nội dung của hai bài kệ này, để thông qua đó hiểu rõ được chủ trương của các nhà Du và Tông về nhân duyên của thức. Sau đây là các vấn đề mà chúng ta cần lưu tâm. Vấn đề chuyển biến của thức. Thì khái niệm năng biến được dịch nôm na là thức năng biến hay là thức biểu đạt hay là thức chủ thể tiếp nhận, thì có bao gồm thức hạt giống hay còn gọi là thức kho tàng, thức chấp ngã còn gọi là thức mặt na, và sáu thức giác quan bao gồm ý thức, thị giác, thính giác, khứ giác, vị giác, xúc giác. Như vậy ở phạm vi này đó thì hai bài kệ 17, 18 đã khái quát nhắc lại tám loại hình nhận thức. Và tôi cũng đã nói trong các buổi trước đó, đối với các nhà Du và Tông, việc giới thiệu thêm hai khái niệm thức, thức kho tàng và thức chấp ngã đó là một đóng góp lớn đối với ngành tâm thức học Phật giáo. Mặc dầu về nội hàm thì A Tỳ Đạt Ma của Thượng Tọa Bộ, A Tỳ Đạt Ma của Thiết Nhất Thiết Hữu Bộ và các kinh luận đại thừa dù chưa có đề cập đến cái khái niệm thức mặt na và a la gia, thì về bản chất chức năng của thức á, thì các trường phái Phật giáo trên cơ bản là thống nhất với nhau, người là chết phải là hết, thức là tiếp tục tái sinh. Nhưng mà bây giờ giải thích cái tiến trình tái sinh và sự tiếp nối cũng như là chuyển giao các năng lượng của nghiệp từ cái kiếp sống mà vừa kết thúc mạng sống với cái kiếp chuyển tiếp là kiếp tái sinh đó, thì rõ ràng đó, cái ngôn ngữ của A Tỳ Đạt Ma thuộc các trường phái Phật giáo là chưa đủ sức thuyết phục. Cho nên các nhà luận sư của Tông Yogacara đó đã là sáng tạo và đặt ra hai khái niệm mới để giúp cho chúng ta có thể hiểu rõ được. Tức là bản chất chấp ngã nó là một phần không thể tách rời của thức đối với người phàm phu. Đó. Và bên cạnh đó thì có thêm cái học thuyết Bija, tức là hạt giống. Hạt giống này được hiểu là các năng lượng hành vi, bao gồm cộng nghiệp là phong tục, tập quán, văn hóa, rồi những gì mà chúng ta huân tập trong gia đình, ngoài cộng đồng, quốc gia, cũng như là những hạt giống nghiệp riêng trở thành các cái năng lực hay là năng lượng tiềm năng hay là năng lượng bẩm sinh cũng không hề mất đi trong quá trình tái sinh, và nó được lưu giữ ở trong một cái khái niệm đó là kho tàng thức a la gia. Thì đó là cái đóng góp rất là quan trọng. Dĩ nhiên là các nhà luận sư của A Tỳ Đạt Ma Thượng Tọa Bộ và A Tỳ Đạt Ma Nhất Thiết Hữu Bộ không chấp nhận hai khái niệm thức a la gia và thức mặt na. Thì theo họ đó là không cần thiết. Còn cái khái niệm chết không phải là hết, cũng như khái niệm thức tái tục, tâm tái sinh được lý giải ở trong Abhidhamma đó, nó cũng đã nói rất rõ Cái tính tiếp nối và chuyển giao đó không có kết thúc sau cái chết. Các thái độ tâm lý của con người đó cũng chuyển biến theo mô thức chuyển biến của các thức mà chúng có mối quan hệ trực tiếp. Tức là nó tương ứng, nó là có cùng tính năng, rồi cùng đồng hành, cùng tương tác với. Thì rõ ràng là thức năng biết nào thì nó có mối quan hệ với các thái độ tâm lý đó. Tại vì các thái độ tâm lý của các thức giác quan, ngoại trừ ý thức, đều phải có sự tương tác với ý thức và tương tác với cái kho tàng thức A-lại-da. Cái công nghệ nhận diện nghi phạm mà Trung Quốc phát minh từ việc đầu tư công nghệ cao đó trong khoảng 5 năm qua đó là một bước tiến vĩ đại giúp cho ngành tội phạm học đó truy quét gốc rễ của nghi phạm một cách chính xác. Tức là nhận diện khuôn mặt với cái tốc độ cả trăm cái số giờ nó vẫn nhận chính xác. Thì một vài nghi can nào đó bị tình nghi là mới giết người ở tại một cái vụ án, thì khi người ta đưa cái hình ảnh của cái nghi can đó vào trong hệ thống này thì lập tức trong vòng 5 phút đến 10 phút thôi, toàn bộ cái hệ thống trên mạng lưới của toàn nước Trung Quốc đó, ở bất cứ các ngã tư đường, bất cứ cái khu nào mà có cái hệ thống công cộng này, nó đều nhận diện và cho ra cái kết quả rất là chính xác, nhân vật đó đang ở đâu. Thì phần này rất là khó thực hiện đối với các nước phương Tây vì nó vi phạm vào các cái quyền cá nhân, quyền riêng tư của con người. Nhưng mà đối với nhà nước xã hội chủ nghĩa của Trung Quốc á, thì việc đó được chấp nhận, cho nên họ truy gốc của tội phạm rất là thành công. Thì bây giờ á, nếu chúng ta phân tích cái công nghệ này vào trong cái mấu chốt bài của chúng ta học, thì chúng ta sẽ thấy thế này. Ý thức chúng ta luôn luôn nó tương tác với năm giác quan mà gần nhất á, đối với con mắt và lỗ tai. Thì bây giờ đó, nếu nó chỉ đơn thuần là ý thức không đó, thì qua rồi nó đâu có cái kho lưu giữ gì. Thì các nhà đại thừa Du Già đó mà đưa ra có cái kho chứa các hạt giống, cái kho này đó là vô biên và vô cực, không bị đầy, và kho đó là thức A-lại-da. Thì vậy đó là cái công nghệ đó nó đưa vào ở trong cái hệ thống của họ, mạng lưới ha. Tất cả các hình ảnh của công dân Trung Quốc hết, ví dụ họ có 1.4 tỷ người thì đưa vào đúng 1.4 tỷ cái người dữ liệu đó, nên nó chứa đựng chứ. Thì trải qua những cái kiếp sống thì thức A-lại-da chúng ta nó cũng tương tác và nó nạp cái dữ liệu, nó giữ lại hết toàn bộ. Thì vậy là khi mà có một cái hình ảnh nghi can nào đó được xuất hiện trong hệ thống, thì cái con mắt của cái công nghệ này đó nó mới truy lùng, lấy cái dữ liệu cũ đối chiếu với cái dữ liệu mới được cập nhật vào để mới so sánh là hai cái gương mặt này giờ là đã thay hình đổi dạng, tóc như thế này, thậm chí tôi cạo chân mày, gắn cái hàm râu giả. Cái công nghệ thông minh này nó vẫn nhận ra được đây là hai nhân vật này, nó là một thôi. Nó lọc rất là chính xác, bộ lọc á. Thì bây giờ cũng vậy, khi mà mình nhìn một con người nào đó, ví dụ tôi nhìn các thầy các sư cô trong lớp học, tôi thấy quen. Nếu cái cuộc gặp gỡ nó diễn ra ở tại một cái trụ sở của giáo hội thì dĩ nhiên là đối với các tăng ni nội trú thì cái cơ hội đi ra ngoài các cái văn phòng của giáo hội là rất hiếm. Nhưng mà thỉnh thoảng khi mình đi làm giấy tờ chẳng hạn như là điệp đàn tỳ khưu, điệp đàn tỳ khưu ni, rồi hoặc là giấy chứng nhận tăng ni, chúng ta buộc phải đi làm, hay là các cái giấy tờ khác. Nếu tôi tình cờ gặp quý vị hoặc quý vị tình cờ gặp tôi, thì cái bộ nhớ tôi đã phải xử lý lấy cái dữ liệu cũ, dữ liệu mà tôi đã có cơ hội tiếp xúc với các tăng ni, trong đó có học viện của mình, thì tôi mới nhận ra thầy này, sư cô này là học khoa triết học Phật giáo. Và dĩ nhiên hễ là sinh viên khoa triết học Phật giáo thì phải là học từ năm thứ ba trở đi. Nhưng cái cơ hội đó là khóa 13 và khóa 14 nó sẽ cao hơn là khóa 15. Nghĩa là tôi phải lấy cái dữ liệu cũ tôi mới nhận được cái nhận diện đối với các thầy và các sư cô. Thì cái đó thì thành chúng tôi luôn gọi đó là gì? Các thái độ tâm lý, chuyển biến theo mô thức, chuyển biến của thức mà chúng có liên hệ. Nó phải lấy các dữ liệu ra. Thức năng biến hay còn gọi là chuyển biến đó, có liên hệ đến hai thứ. Thứ nhất là chủ thể nhận thức và đối tượng nhận thức. Thì trong thuật ngữ của duy thức học đó, chúng ta có khái niệm là kiến phần, là phần nhận thức. Thì đối với triết học hiện đại đó, nó gọi là chủ thể nhận thức, hay gọi tắt đó là chủ thể. Còn tướng phần đó là cái phần đó được nhận thức. Thì triết học hiện đại gọi là khách thể được nhận thức, hay gọi gọn đó là khách thể. Hoặc cái nhà triết học phân tích hiện đại đó thì gọi đó là thế giới. Về bản chất đó, thì tướng phần đó còn được gọi bằng các thuật ngữ, bằng một thuật ngữ chuyên môn khác, đó là sở phân biệt. Sở đây là gì? Là cái được. Sở phân biệt là những thứ được nhận thức. Thì nó bao gồm là mọi sự vật hiện tượng, hay gọi chung đó là thế giới thực tại, thế giới khách quan. Các nhà du già trong đoạn nói kết bài kệ 17-18 có khuynh hướng rất rõ khi cho rằng đó không có thật ngã, tức là chủ thể nhận thức đó, nó chỉ là giả ngã thôi. Không có sự vật thật, tức là thế giới hiện tượng thật, mà chỉ là giả pháp thôi. Tương quan giữa chủ thể nhận thức và khách thể nhận thức ở đây đó là mối liên hệ giữa giả thể tồn tại trong sự nhận thức tương đối của các thức. Tức là đoạn này thì nói rất rõ là thế giới thực tại chỉ là giả thôi, mà thức mới là hiện hữu thật. Thì trong bài đầu và bài thứ hai đó, tôi cũng đã có phân tích hai quan điểm. Quan điểm thứ nhất đó, cho rằng là các nhà du già là những nhà đại thừa chủ trương phủ định thế giới thực tại, và là thế giới thực tại đó chỉ là sự biểu hiện của thức. Rồi cái quan điểm thứ hai đó thì không chấp nhận lý luận đó. Lý luận đó nó liệt các nhà du già đó vào nhóm là chủ nghĩa duy tâm siêu hình, là chỉ có tâm thôi, và thế giới thực tại đó nó là ảo ảnh của thức. Nhưng mà rồi ở trong tự thân của thành tựu luận đó thì nó cũng có những cái quan điểm đối lập thì bây giờ người ta đưa ra trong đó đó là có chủ thể nhận thức là thức rồi, là có khách thể nhận thức, đó là mọi sự vật hiện tượng. Chứ thì nếu mà nói rằng là cái khách thể nhận thức đó nó chỉ là biểu hiện của thức thì nó đâu còn là cái đối lập của chủ thể nhận thức nữa. Thế là tự thân của học thuyết này nó cũng đã có cái sự mâu thuẫn ở bên trong, cho nên dẫn đến là hai khuynh hướng học giả. Một bên đó thì liệt dẫn du già tông vào nhóm chủ nghĩa duy tâm khách quan, chủ nghĩa duy tâm siêu hình, một bên đó thì cho rằng đó là thật sự không phải như thế. Thì theo tinh thần đó đó, các nhà du già ở trong đoạn này chúng ta học đó cho rằng đó là nhận thức về hữu thể, tức là mọi sự vật hiện tượng trong vũ trụ này chỉ là nhận thức ảnh tượng của thực tại, hay là ảnh tượng về thực tại thôi, khi chúng ta không có trực tiếp tiếp xúc với thực tại. Nghĩa là tiếp xúc với bóng dáng của thực tại, nó giống như cái cách mà vật lý học hiện đại người ta đã mô tả đó. À, thần kinh chúng ta, cụ thể là thần kinh thị giác đó, đó là nhìn cái đối vật đó dưới một cái hình ảnh là đảo ngược. Rồi thần kinh trung ương á nhìn cái đảo ngược đó ngược lại thêm một lần nữa thì nó trở lại là hình thù bình thường. Nghĩa là toàn bộ nhận thức của bộ não chúng ta đối với các khách thể của mắt là sự vật, rồi của tai là âm thanh vân vân, à, chỉ là tiếp nhận lại cái ảnh tượng của các giác quan, mà các giác quan thì tiếp xúc với thế giới trần cảnh trực tiếp. Cũng trên nền tảng này thì các nhà du già tông khẳng định rằng đó, mọi hữu thể tồn tại chỉ là sự tồn tại mang tính điều kiện. Cho nên cái gì có tính điều kiện thì sự tồn tại đó tạm gọi là giả hữu chứ không phải là thật hữu. Vì cái khái niệm giả hữu ở đây không phải là phủ định cái sự tồn tại của thế giới hiện thực, mà chỉ nói lên là cái tính điều kiện nó bị lệ thuộc bởi, nó tương tác với, chứ nó không có độc lập khỏi. Thì ở góc độ này đó, bảo rằng các nhà du già tông là duy tâm siêu hình không, nó cũng chưa thuyết phục. Từ sự phân biệt và thói quen chấp dính, các hình ảnh được ghi nhận về thế giới thực tại lại được chúng ta mặc định đó là thế giới khách quan. Còn chủ thể nhận thức này đó thì chúng ta mặc định đó là ngã. Thì trong triết học hiện đại có hai cái khái niệm. Thứ nhất là ai, thứ hai đó, the world, tôi, đó là chủ thể. Thế giới đó, đó là khách thể. Khách thể tức là đối tượng nhận thức của tâm. Chủ thể đó là tâm nhận thức, tâm đánh giá, tâm phân biệt, tâm phán đoán, tâm tư duy. Thì cái từ triết học hiện đại nó rất là gọn, hay gì gọi là subjective, là tính chủ thể hay tính chủ quan. Như là trong triết học truyền thống, còn ở đây là objective hoặc là object. Nó khách thể, tính chủ thể. Thì triết học phân tích hiện đại đầu thế kỷ 20 đó, ta chỉ nói gọn đó là tôi và thế giới thôi. Chứ tương quan đó nó được đánh giá như thế nào? Thì cũng có một số nhà hiện tượng học đó, nó quan điểm y hệt như là các nhà du già tông. Chúng ta không trực tiếp nhìn thấy thế giới, đánh giá thế giới, mà chúng ta đánh giá thế giới qua ảnh tượng của chúng được lưu giữ ở các thức giác quan. Kinh Thập Địa Kinh được các nhà du già tông dẫn chứng thì có câu thế này: liễu đạt tam giới, di thị tâm, nhị thập hữu chi, y tâm hữu. Tạm dịch là nhận thức rõ dục giới, sắc giới, vô sắc giới chỉ là tâm. 25 cảnh giới hiện hữu đều nương vào tâm mà có. Thì cái này là nó duy tâm siêu hình, nó rất là rõ. Tức là tâm có trước, tâm là nền tảng, rồi thế giới thực tại khách quan á, theo đó mà phát sinh. Thì góc độ này nó trở thành là duy tâm siêu hình. Còn ở cái góc độ cái khách thể được nhận thức, nó trở thành là cái ảnh tượng được á, là thần kinh trung khu của chúng ta là tiếp nhận. Hay từ đó chúng ta có cái nhận thức chứ không có tiếp nhận trực tiếp với thế giới thực tại. Thì lúc đó nó trở thành là vật lý học. Ở góc độ đó thì triết học Du và Tông là đi trước vật lý học hiện đại. Nhưng mà sau đó thì họ lẫn lộn với cái việc là cho rằng là toàn bộ thế giới khách quan là nương vào tâm mà có. Thì cái nội dung đó là cái nội dung đó bị đi xa với cái tính Phật học gốc được Đức Phật chủ trương. Đức Phật thì vẫn thừa nhận có cái thế giới thực tại. Chúng ta có nhận thức về nó, không có nhận thức về nó thì thế thực tại này nó vẫn tồn tại một cách độc lập. Đó là khác nhau giữa Đức Phật và các nhà Du già. Cũng là luận thập địa. Một đoạn khác đó, thì có câu viết thế này: Thị Bồ Tát, tác thị niệm, tam giới hư vọng, đản thị nhất tâm tác. Vị Bồ Tát này suy nghĩ hay là nhận thức như sau: cõi dục, cõi sắc, cõi vô sắc đều là hư vọng và do tâm tạo ra. Thế đây là rõ ràng nó thuộc vào chủ nghĩa duy tâm siêu hình. Tâm tạo ra thế giới hiện tượng. Cái này là không thể chấp nhận được về phương diện vật lý học. Và cũng không thể chấp nhận được về phương diện Phật học nguyên thủy. Nếu chúng ta lấy Đức Phật Thích Ca làm hệ quy chiếu chân lý. Thì quan điểm này là một quan điểm mới. Khác với quan điểm truyền thống của Đức Phật. Kinh Hoa Nghiêm có câu: tam giới hư vọng, đản thị tam tác. Cõi dục, cõi sắc, cõi vô sắc là hư vọng, chỉ do tâm tạo ra. Thì ở đây đó, cái góc độ cũng là duy tâm, duy tâm siêu hình. Và đây là một trong các bản kinh Đại Thừa quan trọng. Dĩ nhiên là Đại Thừa ra đời sớm nhất là thế kỷ thứ nhất trước Tây lịch. Tức là nó có một cái khoảng cách gần 500 năm kể từ thời điểm Đức Phật nhập Niết Bàn. Mặc dù vẫn nhân danh là kinh, và nội dung các kinh Đại Thừa đó vẫn được nhân danh là Phật nói, nhưng cái quan điểm của Đức Phật trong kinh Đại Thừa, ít nhất là về phương diện này, đối lập lại với quan điểm của Đức Phật trong kinh điển Pali. Thì về phương diện nghiên cứu dân bản học á, thì chủ trương của tôi là như thế này: nếu về một vấn đề nào đó chúng ta phát hiện ra hai cho đến nhiều bài kinh thuộc các trường phái Phật giáo khác nhau, chủ trương khác biệt hoặc là đối lập nhau, chúng ta được quyền đặt vấn đề về tính tác giả và nguyên nhân ra đời của nó. Chứ nếu là một Đức Phật, nếu là một Đức Phật chủ trương, và Đức Phật đó là thống nhất giữa kinh văn Pali của Phật giáo Thượng Tọa Bộ và kinh văn Đại Thừa của các trường phái Đại Thừa, thì quan điểm của Đức Phật dưới góc nhìn trí tuệ là không bao giờ có sự khác biệt, nói chi là đối lập nhau. Và từ lúc chúng ta vào chùa khi làm sa di đó, chúng ta được học cái học lý thuyết của Trung Quốc, đó là phương tiện. Bây giờ thuyết phương tiện đó là của Phật giáo Đại Thừa, chứ không phải là sản phẩm của Trung Quốc. Có đủ là trí tuệ, phương tiện, quyền xảo. Thì mục đích của các cái linh hoạt, chúng ta có thể dịch đó là một cái linh hoạt đấy ha. linh hoạt đó nó phải được lấy từ cái gốc rễ của trí tuệ. Thế còn tách rời cái trí tuệ ra thì cái linh hoạt thêm vào hoặc là bớt ra dễ dàng trở thành là một biện hộ. Do vì chúng ta làm quen với học thuyết phương tiện trong ứng dụng về Phật học Trung Quốc, cho nên chúng ta thường không đọc vấn đề rằng là có nhiều đối tượng chúng sinh, mà một đối tượng là một thính giả khác nhau về cái tầm nhận thức, kiến thức, hiểu biết. Cho nên Đức Phật là tùy cơ thuyết pháp. Đối với trình độ thấp, Đức Phật nói thấp, trình độ cao, Đức Phật nói cao, trình độ vừa, Đức Phật nói vừa. Người thích vấn đề này, Đức Phật nói vấn đề này, người thích vấn đề kia, Đức Phật nói vấn đề kia. Chúng ta cứ lý giải một cách đơn giản để chi những người tu học Phật ở mức độ sơ cơ khỏi phải thắc mắc nhiều về cái tính tại sao của một vấn đề thôi. Mà Đức Phật ở trong cái kinh văn Pali đối lập với Đức Phật ở trong kinh Đại Thừa, và thậm chí Đức Phật ở trong kinh Đại Thừa A lại đối lập với Đức Phật ở trong kinh Đại Thừa B. Nhưng cách lý giải thì Đức Phật phương tiện từ ghi thuyết pháp là chứ xong. Còn ở cấp độ đại học trở lên thì cái niềm tôn kính của chúng ta đối với Đức Phật là không thay đổi. Nhưng mà chúng ta cũng đừng nên cực đoan hóa, cứ hễ thấy cái gì nó nằm trong kinh là chúng ta nói là Đức Phật đó. Giống như hôm bữa có một sư cô gỡ lên một cái câu hỏi mà tôi không có thời giờ trả lời, đó là học thuyết Hương Linh ở trong tác phẩm Ngài Quỷ Sự và Kinh Địa Tạng ha. Tức là một bên đó là Thượng Tọa Bộ, một bên đó là Đại Thừa. Tại sao nó có sự khác biệt lớn quá? Như vậy nếu như mà mình dựa vào cái quyển kinh, bài kinh Phạm Võng, Đức Phật liệt cái việc là chủ trương có hương linh tồn tại vất vưởng á nha, vào cái nhóm là thường kiến luận, một trong 18 học thuyết thường kiến luận. Thì cái quan điểm ở trong bài kinh Phạm Võng đó nó đã đối lập hoàn toàn với bạn tư tưởng của Ngài Quỷ Sự. Mặc dù hai cái này cũng đều là gì, kinh điển Pali, kinh tạng Pali hết á, trong một hệ phái chứ đừng nói là khác hệ phái. Kinh Phạm Võng là khác nè, hoàn toàn thứ nhất Ngài Quỷ Sự, thứ hai đó là kinh Địa Tạng. Thì kinh Địa Tạng này thuộc về Đại Thừa, mà Đại Thừa này là Đại Thừa Trung Quốc, vì cái bản kinh Địa Tạng này là không hề có gốc rễ bằng tiếng Sanskrit, và nó cũng không hề có ở trong kinh Tạng bằng tiếng Tây Tạng. Bởi vì các dịch giả Tây Tạng đó, nổi tiếng là những người dịch trung thành từ nguyên tác Sanskrit. Hiện nay thì trung tâm Tây Tạng học cao cấp ở Sanat từ cuối thập niên 90 nỗ lực phục dịch kinh văn Tây Tạng ra tiếng Sanskrit. Hiện nay họ làm được cũng khá nhiều. Tôi có xuống ngay trung tâm đó hồi năm 97 gặp Hòa Thượng Viện Trưởng. Thì lúc đó là dịch được một số kinh Đại Thừa lớn nè. Nay thì đã dịch khá nhiều vì các học giả Tây Tạng rất giỏi tiếng Sanskrit. Như vậy là cái kinh Địa Tạng đó, nếu chúng ta dựa vào văn bản học đó, thì dữ liệu văn hóa Phật giáo Trung Quốc rất là nhiều. Tức là chấp nhận đa thần giáo, thần cây, thần sông, thần núi, thần đá, thần đất, thần chủ ngày, thần chủ đêm, thần chủ ăn uống, hàng loạt cái ý niệm về đa thần giáo nó xuất hiện trong đó, bao gồm luôn cả thần tài thổ địa. Nhưng mà cái hay của bài kinh này là gì? Tất cả các thần thuộc đa thần giáo đó đều là đệ tử của Bồ Tát Địa Tạng. Họ chia làm hai nhóm là thần thiện và thần ác. Thì dù là Thật Ác đi nữa cũng đều quy ngưỡng Bồ Tát Địa Tạng. Cái đó là cái cách dẫn dụ để cho những người mà tin vào Đa Thần Giáo của Trung Quốc á, cuối cùng rồi cũng quay về Phật giáo thôi. Bởi vì các ông thần linh mà họ thờ đó cũng đã nhận Bồ Tát Địa Tạng làm sư phụ rồi. Còn các thần linh đó làm gì có trong văn hóa Ấn Độ. Trong 360.000 thần linh của Ấn Độ không hề có những ông thần linh được nêu ra trong Kinh Địa Tạng. Dữ liệu đó là dữ liệu của Trung Quốc. Và Kinh Địa Tạng là một sản phẩm Kinh Đại Thừa của Trung Quốc. Gốc rễ của Ấn Độ hầu như không có. Và tương tự Kinh Du Lan, Kinh Báo Hiếu, Công An như là một sự hồi đáp lại với Kinh Hiếu của Nho Gia. Và kinh này đã không có quy tắc Sanskrit, cũng không có bản tương đương ở trong Kinh Tạng tiếng Tây Tạng cổ. Đó, là đối chiếu với bản học á, nội trừ đó không, đó là chúng ta đã nêu ra được cái vấn đề mấu chốt. Nếu một bản kinh nào đó ở Trung Quốc có mà trong hệ thống Kinh Tây Tạng không có, thì chúng ta biết rằng là cái khả năng rất cao nó là một sản phẩm của Phật giáo Trung Quốc. Và tương tự, có những bản kinh về mật tông chỉ có trong các kinh văn Tây Tạng nhưng không có trong kinh văn bản chữ Hán. Cái xung đột chính trị giữa Trung Quốc và Tây Tạng nó mới diễn ra vào thập niên 50 thôi, chứ trước đó là gì có xung đột. Thì cũng bằng cái cách đối chiếu văn bản đó, nếu bài kinh nào mà chỉ có trong hệ thống Tây Tạng mà không có trong hệ thống của Trung Quốc là chúng ta cũng được quyền đặt vấn đề. Thì đó là tôi nói hơi rộng chút xíu. Và trở lại vấn đề Kinh Phạm Võng đưa học thuyết Hương Linh vào một trong 18 nhóm thừa kiến luận. Và Đức Phật đó đã tốn rất nhiều công sức để phủ bác nó. Và đang khi cái Ngạ Quỷ Sự cũng là Kinh Tạng Pali, nhưng mà nó ra đời đó, có học giả cho rằng là 9 thế kỷ sau khi Đức Phật qua đời. Thì vào trong đó vẫn nói là Đức Phật dạy, Đức Phật nói thế. Thì chúng ta thấy là một vấn đề thôi mà nó có sự mâu thuẫn. Nếu Kinh Phạm Võng là đúng thì toàn bộ nội dung nói về ma quỷ trong Ngạ Quỷ Sự được xem là không đúng. Chứ đâu thể là cũng một vấn đề mà hai cái đó lập ra, mình cho hai cái đó lập nó đều là đúng hết. Chỉ có A đúng hoặc B đúng. A, B này đó lập nhau thì không thể nói là cả A cũng đúng mà cả B cũng đúng là không được. Tôi nói hơi rộng chút xíu để chúng ta khỏi thắc mắc. Còn ở cái trình độ cao đẳng Phật học rồi xuống, những vấn đề này là không có thảo luận. Thì thảo luận cái trình độ Phật học của Tăng Ni còn kém quá. Thì lúc đó đó, nói ra đó chỉ làm cho người học bị hoang mang. Và theo tôi đó, bài kinh do Đức Phật nói hay không do Đức Phật nói không quan trọng nữa. Mà quan trọng là nội dung của nó đó có thông điệp gì, và nếu áp dụng đó, có lợi ích gì. Thế nên chúng ta thoáng hơn chút xíu. Mặc dù tôi vẫn đưa cái quan điểm của tôi như thế trong nhiều năm, nhưng mà tôi vẫn là cái người dịch Kinh Địa Tạng, ăn tốn Kinh Địa Tạng khá nhiều. Tôi cũng là người dịch các nghi thức tịnh độ và ăn tốn các nghi thức tịnh độ nhiều hơn bất cứ một giảng sư nào về tịnh độ tông. Tức là giữa cái quan điểm học thuật và cái sinh hoạt tu học tín ngưỡng nó có khác biệt. Nhưng mà những người ta chống đối tôi đó thì ta bỏ đi cái vế thứ hai này. Nha, những người mà ta nói ta xỉn nhiêu về tịnh độ tông, có vị nào người Việt Nam hiện nay mà có nhiều nghi thức tịnh độ nhiều như tôi không? Không có. Ấn tống hàng trăm ngàn quyển như tôi không? Không có. Thì trở lại vấn đề là Kinh Hoa Nghiêm, rồi Kinh Thập Địa, Luận Thập Địa đều có quan điểm tương đồng rằng thế giới thực tại là do tâm mà có. Thì ở đây chúng ta được hiểu nó giống như cái chủ nghĩa duy tâm hiện đại. Duy tâm hiện đại là cho rằng là tâm có trước, từ tâm nó mới tạo ra là dạng tượng. Như vậy cái quan điểm này của Đức Phật là nó ngược lại với chủ thuyết của Đức Phật vào tuần lễ thứ tư ở tại Bồ Đề Đậu Tràng. Đó là Ngài đã phủ định duy thần, tức là không thừa nhận Thượng Đế sáng thế. Thứ hai là duy vật, tức là cho rằng là vật chất có trước, tâm có vật chất có trước là tâm có sau. Thứ ba là phủ định luôn duy tâm, tức là tâm có trước rồi vạn vật được sinh ra từ tâm. Thì đây là ba đối tượng bị Đức Phật phủ định vào tuần lễ thứ tư sau khi giác ngộ, thông qua việc Ngài thành lập đạo học thuyết duy khởi, tức là thuyết tương quan. Cái này có, cái kia có, cái này sanh, cái kia sanh, cái này không, cái kia không, cái này diệt, cái kia diệt. Thì học thuyết đó là nó phủ định tất cả những học thuyết nào nó bắt đầu bằng chữ duy. Duy tức là cái duy nhất cái đó thôi, thì cái đó là có thật thôi. Còn những cái nào ngoài cái đó thì cái đó là giả hữu. Thì tương tự trong Kinh Hoa Nghiêm có một đoạn khác: tam giới sở hữu duy thị nhất tâm, tức là mọi sở hữu, mọi cái tồn tại trong cõi dục, cõi sắc, cõi vô sắc chỉ đều là tồn tại ở tâm. Kinh Giải Thâm Mật có đoạn: ngã thuyết thức sở duyên, duy thức sở hiện có. Sở duyên tức là các cái nhân duyên, hay là những thứ hay gọi là mọi sự vật hiện tượng. Xin lỗi, ngã thuyết thức sở duyên tức là tôi nói rằng mọi sở duyên của thức đều do thức mà hiện ra. Cái sở duyên đây là thế giới thực tại, tức là mọi sự vật hiện tại đều là một phần của thức, do thức mà có. Kinh Duy Ma Cật có câu: tâm cấu cố chúng sanh, cấu tâm rồi tịnh cố chúng sanh tịnh. Thì do vì tâm bị nhơ cho nên chúng sanh bị nhơ, do vì tâm được tịnh mà chúng sanh được tịnh. Thì cái câu này nó thuộc về duy tâm, tức là lấy tâm làm hệ quy chiếu. Tâm dơ thì thấy mọi chúng sanh đều dơ, tâm tịnh thì thấy mọi chúng sanh đều tịnh. Đang khi cái giới khách quan nó đâu phải vậy. Khách quan nó sạch nó dơ là chuyện của nó, tâm mình sạch dơ là chuyện của tâm mình. Hai cái này nó độc lập với nhau chứ nó không phải là hệ quy chiếu của nhau. Ví dụ như chúng ta nói câu là người buồn cảnh có vui đâu bao giờ, cái này cũng là chủ nghĩa duy tâm khách quan. Nó nói về thái độ tâm lý chủ quan của con người. Khi mình buồn rồi, cái cảnh nó rất là vui tươi mà mình vẫn thấy nó là buồn. Nhưng mà cảnh đó nó có buồn đâu. Thế giới con người chúng ta nó phức tạp. Chúng ta đã chủ quan quá, cảm xúc quá, thái độ quá đối với thế giới thực tại. Còn bản chất thế giới thực tại nó độc lập với cái thức chủ quan của chúng ta. Vấn đề thứ hai đó là duy thức và thế giới. Thì thế giới ngoại tại vẫn tiếp tục hiện hữu trong tính tương đối và duyên khởi của nó đối với thức. Thì phần này thì chúng ta vừa nói từ đó là khá chi tiết rồi. Thì cái nhà Duy Già Tông cho rằng đó là năm tổ hợp gồm thân thể, cảm giác, tri giác, tâm tư, nhận thức và 12 giới, tức là 6 giác quan và 6 đối tượng giác quan được chúng ta nhận thức bằng hiện lượng. Hiện lượng có nghĩa là chúng ta đánh giá mà chưa có sự can thiệp của ý thức chủ quan, tức là chưa dán nhãn đặt lên trên các khách thể. Toàn bộ các cảnh gọi chung là tướng trạng của nhận thức trực quan được gọi là tự tướng Phật. Như nãy chúng ta đã liệt ra cái khái niệm tương đương giữa thuật ngữ du già cổ và thuật ngữ trước hiện đại. Tướng Phật đó là khách thể được nhận thức, tức là thế giới, hay còn gọi là mọi sự vật hiện tượng. Còn cảnh của nhận thức hiện lượng thì nó thêm một cái khái niệm, đó là tự. Tướng Phật là thế giới thực tại, thì chữ tự này là trong chính đó. Tự tướng Phật là thực tại trong chính đó. Cái phần nhận thức như chúng ta đã học nhiều lần rồi, nó chia ra là hai cái giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất là trực quan. Giai đoạn thứ hai đó, nó là tỷ lượng. Thì trực quan nó gọi là hiện lượng. Mình cứ hiểu đơn ra đó là nhận thức trong chính đó, không? Là nó thuộc về cái tích tắc đầu thôi. Nó là tích tắc đầu tiên thôi, chưa có cái thái độ gì can thiệp vào. Sau đó thì chúng ta lại có cái phần đó là tỷ lượng. Chữ lượng, chữ tỷ trong chữ Hán đó là so sánh, thì nó tương đương với cái từ triết học đó là suy luận. Suy luận đó, nó diễn ra từ cái tích tắc thứ hai trở đi. Thì lúc đó các nhận thức nó không còn là nhận thức trong chính đó nè. Nhận thức trong đó chứ là chưa có thái độ quá. Thì cái mà Du và Tông gọi là tự tướng phần, tức là khách thể trong chính đó, tức là khách thể chưa bị gián nhãn đặt tên, nó tương thích với cảnh của hiện lượng. Và nó làm việc với hiện lượng thôi. Còn cái được trực tiếp nhận biết chính là sở biến của tâm. Đó là những biến hiện ở tâm thôi. Như vậy là ở đây đó, thì duy thức học đưa ra giai đoạn 1. Đó là, tức là chưa có phân biệt ha. Và giai đoạn 2 đó, đó là được phân biệt, tức là sở phân biệt. Và cái được phân biệt này đó, đó thì trong duy thức học này nó lặp đi lặp lại nhiều lần, đó là các ảnh tượng, chứ không phải là thế giới thực tại trực tiếp. Cho nên nó gọi là sở biến của tâm. Ảnh tượng về thế giới thực tại do thức tiếp nhận về bản chất là không thực hữu, được sánh ví như là những nội dung ở trong một giấc chiêm bao. Chiêm bao thì nó có hai loại. Thứ nhất đó, nó là ảnh tượng tái tạo. Thứ hai đó, ảnh tượng tưởng tượng. Thứ ba đó là dự báo. Thì đối với cái ảnh tượng tái tạo đó, nó là những cái ức chế tâm lý cộng với cái tư thế nằm không thoải mái, nhiệt độ hoặc quá nóng hoặc quá lạnh, hoặc là cái sức khỏe tâm trí của chúng ta nó bị quá mệt mỏi bởi những nỗi khổ, niềm đau và áp lực, thì chúng ta rơi vào cái tình trạng là tái tạo ra các ảnh tượng từ cái thế giới kinh nghiệm của chính bản thân mình trong giấc mơ. Mỗi người nó tạo ra một kiểu khác nhau. Còn cái ảnh tượng tưởng tượng á, nó không lấy cái dữ liệu cũ mà nó tưởng tượng ra những cái hoàn toàn mới không có thật. Thì ai bị cảm xúc quá nhiều á thì cái tưởng tượng này nhiều lắm. và nó có khuynh hướng là bị vô quan tử. Nếu nặng á, cho nên quan tử cho nền tảng mất ngủ. Chị em phụ nữ là bị cái này nhiều lắm. Tôi điều trị tư vấn thì rất nhiều chị em phụ nữ là bị cái hiện tượng mà ảnh tượng tưởng tượng. Thì đối với những người bị quan tưởng thì nó có bốn loại: quan tưởng thị giác, tức là thấy những thứ có thật; quan tưởng thính giác, tức là nghe ảo thanh, tiếng chó, tiếng mèo, tiếng gió, tiếng sáo, tiếng nhạc, tiếng chửi bắn, tiếng đánh lộn, tiếng hăm dọa, hoặc là tiếng niệm Phật, nó đủ loại. Thì thứ ba đó là ảo tưởng xúc giác. Nên này nó phức tạp. Nó xúc giác trên cơ thể. Và thứ tư đó là nghĩ mình đó là Thượng Đế, hay Thần Linh, hay Bồ Tát, hay Phật Quá Thân. Hoặc nghĩ mình đó là đóng một nhiệm vụ quan trọng xuống cõi trần gian này để làm cái chuyện quan trọng. Hoặc là có người tội nghiệp hơn đó, có cảm giác là người ta bỏ thuốc độc mình, theo dõi mình, ám sát mình, lợi dụng mình, tức là làm cho mình bị khổ, mà trên thực tế thì không có. Thì đối với cái quan tự xúc giác đó, thì chị em phụ nữ đều giống nhau là có cảm giác là bị ma hiếp dâm. Tất cả những thứ này nó đều có gốc rễ từ sự bất ngủ. Mà dân gian không biết, tại đó là ma nhập, ma phá, ma ám. Chả có ma nào nhập, chả có ma nào phá, chả có ma nào ám. Thì đối với hiện tượng đó là đầu tiên rõ đèn tia hồng ngoại và sau óc. Mỗi ngày 4 lần, có một lần 40 phút cho đến 1 tiếng trước khi đi ngủ. Ổn định thần kinh, máu lưu thông trên não. Nó hạn chế cái hiện tượng đó tối đa. Còn những người bị bóng đè cũng là rọi đèn vô cổ trước khi đi ngủ là hết. Rồi song song đó, đang xem mình ngón tay đưa sau óc, phụ nữ phải tém tóc lên, ma sát thật là mạnh, mỗi ngày 10 lần, mỗi lần trung bình 60 giây. Thì nó cũng có cái tính năng tương tự, khắc phục được từ cái ảo tưởng xúc giác. Và nhiều chị phụ nữ có cảm giác là có con gì đó nó bò, nó cắn, nó chích ở trong cơ thể. Thì thường á, cái điều kiện điều trị bệnh của tôi đó là nếu đi một mình là tôi không giúp, phải có người thân đi theo. Thì lúc đó tôi yêu cầu người thân á nha, rờ vào cái vị trí mà cái người bị ảo tưởng xúc giác đó đang cảm nhận có con gì đó bò ở chậm. Nếu nó có thật á thì người đó phải cảm nhận được chứ, phải không ạ? Nó bò nó phải độn lên. Thì trong cái nhận thức bị trục trặc của người bị ảo giác đó, là nó có một cái con gì đó to, nó bò, nó cộm lên. Và họ rờ vô, họ có cảm giác như thế thật. Nhưng mà người khác thì rờ vô đâu có đâu. Nếu nó có thật thì nó phải giống nhau cho mọi tình huống. Chứ tại sao là chỉ đối với người đó có mà người khác không có? Cái đó nó gọi là ảo giác. Thì tự thân người bệnh họ không chấp nhận là không có, vì nó tồn tại ở trong cái hệ thống thần kinh bị trục trặc của họ. Tương tự, cái phần ảo giác thị giác, ảo giác ảo thanh, ảo giác ý thức, nó cũng vậy đó. Thì ở đây đó, thì cái nhà Du và Tông đó, thì cho rằng nó gì, các cái ảnh tượng mà chúng ta tiếp nhận lại qua các thứ giác quan về thế giới thực tại, về bản chất là nó không có tồn tại, vì nó là ảnh tượng đó. Thứ nhất đó là thực tại nè, tức là thế giới khách quan. Ở đây đó là cái sự nhận thức của chúng ta ha. Ở đây là ảnh tượng, tức là nó có hai cái cấp nhận thức. Thứ nhất đó là chủ thể nhận thức đó, là tiếp xúc với thế giới thực tại qua các giác quan. Và tâm đó sẽ tiếp nhận cái ảnh tượng, ảnh tượng của các giác quan, chứ nó không có tiếp xúc trực tiếp với thực tại. Cho nên khi gọi là tiếp xúc với ảnh tượng, thế thông qua các ảnh tượng ở trong con mắt, các ấn tượng ở âm thanh, các ấn tượng ở cái mũi, các ấn tượng ở cái lưỡi thông qua hệ thống thần kinh. Thì lúc đó các ấn tượng này đó được các nhà Duy Già Tông gọi là gì? Giả hữu. Vì nó được sao chép lại thôi mà. Sao chép trúng 100% hay là sao chép trúng được 30% là tùy. Và ấn tượng này đó là thế giới chim bao, mà chim bao nghĩa là không có thật. Như vậy ở cái nội dung này đó thì các nhà Du Già Tông không đề cập đến cái thế giới thực tại, mà theo đó đó nó được phản ánh thành cái thế giới ảnh tượng ở năm giác quan: mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, thân xúc chạm và ý hình dung. Còn khái niệm duy thức được các nhà Du Già Tông lý giải đó cũng giống như một tấm gương, mà hiện vật ở trong đó nó là tợ ngoại cảnh. À, cái hình ảnh của tấm gương nó rất là hay, thấy không? À, tâm như là tấm gương, à, bằng với ha, gương. Tâm bằng với cái gương. Cái gương á là thu nhận các ảnh tượng ha, vào ở trong đó. Thì các ảnh tượng đó chúng ta đâu thể nói là thật được. Không thể móc bất cứ một vật dụng gì từ cái gương ra được. Và cái gương nó cũng không có chứa đựng được một cái gì. Nó chỉ phản chiếu lại thôi. Thế vậy, tâm chúng ta nhìn giống như là nhìn các vật ảnh tượng được thu nhận ở trong cái gương. Từ các giác quan. Đây là cái ví dụ sâu sắc nhất mà các nhà Du Già Tông đã đưa ra. Tức là chúng ta không trực tiếp tiếp xúc với thế giới thực tại. Giác quan tiếp xúc với thực tại, tâm tiếp xúc với các giác quan thông qua các ảnh tượng. Đấy. Nó qua hai cái cấp nhìn. Phần thứ ba, bốn điều kiện nhân duyên đấy thì bao gồm các hạt giống và sự hoạt động của các hạt giống, thì thuật ngữ gọi đó là hiện hành. Các hạt giống là công năng đặc biệt của các giới, các địa, các điều thiện, các điều ác, các điều trung tính, được lưu giữ ở trong kho tàng thức A Lợi Gia. Nói chung là các hạt giống, bất cứ là thế giới thực tại hay là thế giới chủ quan, nó được đều lưu giữ. Cho nên là bất cứ một nhận thức nào nó cũng đều móc cái kho dữ liệu đó ra, để tạo ra một cái nhận thức mới. Gọi là nó lấy một phần của kho dữ liệu đó ra để làm hệ quy chiếu. Giống như cái công nghệ nhận diện gương mặt của Trung Quốc. Cũng từ các mối quan hệ tư duyên đó đó, nó tạo ra cái sự dẫn sinh công năng cùng loại kế tiếp, và hiện khởi ra các quả cùng loại đồng thời. Tức là đây là nói về cái quá trình tương tác, lấy các cái dữ liệu hạt giống có sẵn, tương tác với những cái được đang nhận thức hiện tại, để tạo ra các ảnh tượng của nhận thức mới. Còn khái niệm hiện hành đó là các biểu hiện của bảy thức, cũng như là các tâm sở đồng hành với các thức này. Hiện hành là biểu hiện, là các hoạt động. Bảy thức thì trừ đi thức A Lợi Da thôi, thì gồm có sáu thức giác quan và thức mặt na. Hiện hành được định nghĩa là các quân tập ở bản thức để tái sản sinh ra các hạt giống cùng chủng loại. Thì hiện hành đó là hiện hành ở trong thế giới thực tại. Nhưng mà các nhà duy thức thì gọi là nó tồn tại, nó diễn ra ở trên nền tảng của thức A-lê-gia. Vì cho thức A-lê-gia là sẽ bao gồm tất cả mọi sự vật hiện tượng. Đó là lý do mà nó bị liệt vào chủ nghĩa duy tâm, siêu hình. Thì nó có hai loại hiện hành. Hiện hành á, khác loại, khác nhóm, và hiện hành hỗ tương, tác động hai chiều, thuận và nghịch, để tạo ra nhân duyên thuận và nghịch. Thứ hai, đẳng vô gián duyên, Được nghĩa là các duyên cùng với chủng loại xuất hiện liên tục và không bị kết thúc. Cái trước mở đường làm điều kiện cho cái sau phát sinh, và cái sau này đó lại tiếp tục làm tiền đề cho cái sau nữa phát sinh. Rồi giống như là tổ tổ truyền truyền, hết thế hệ truyền truyền này qua đời, thế hệ khác tiếp nối, rồi hết thế hệ đó qua đời thì thế hệ khác tiếp tục đứng lên. Giống như cây chuối vậy đó. Cây chuối mẹ mà có được một cái hoài chuối, thì sau khi cái hoài chuối đó được được sử dụng chặt đi nha, thì cây chuối mẹ sẽ phải chết. Lạ là đối với cái chủng loại chuối đó là vậy. Tức là cái nhiệm vụ của một cây chuối trong một kiếp đời của đó đó là nó cung cấp cho chủ nhân sanh trồng nó, nuôi nó. À, một quầy chuối thôi, gồm có nhiều đại chuối, mỗi đại chuối thì gồm có trung bình đó là 20 đến 25 trái. Mà sau khi thu hoạch xong rồi đó là cây chuối đó chết rồi, nó không sanh ra nữa, nó chỉ sanh một lần thôi. Dù để từ từ thì nó chết chậm, cho nên đó, những người ta trồng chuối sau khi mà thu hoạch chuối xong ta phải chặt đi cái cây mẹ đó để cái cây con đó, nó được lớn lên nhanh. Thì cái cây mẹ đó ta bán, thì đối với người Nhật và dân châu Phi đó thì họ làm các cái bẹ chuối đó thành một cái loại vải rất là đặc biệt, rất là tinh xảo. Còn đối với người châu Phi đó thì ta biến chế thành thức ăn cho con người để nhằm đảm bảo cái an ninh thực phẩm rất là khan hiếm ở châu Phi. Và đó là nó tạo thành một cái loại bột ăn rất là ngon, đó là bột chuối. Còn ở Việt Nam chúng ta thì cho heo ăn rất là phí, phí lắm. Chúng ta chỉ ăn là cái bông chuối thôi. Cái đó gọi là gì? À, bắp chuối. Chúng ta ăn bắp chuối thôi. Ăn bắp chuối có nghĩa là ăn phí, thay vì để nó ra thành một cái quầy chuối hàng trăm trái. Không phải giờ tôi không rành lắm. Tại vì nó phải là người làm nông. Thì có thể là cái hoài là cái bắp chuối là cái phần ở bên trên, phải không ? Còn cái hoài đó là phần bên dưới, phải không? Đó. Còn mấy cái bẹ chuối chúng ta chỉ cho heo ăn uống vô cùng. Còn người Nhật họ dệt thành vải, họ lấy cái bẹ chuối đó bằng cái công nghệ riêng của họ. Tôi có xem mấy video clip của cái công nghệ làm hàng trăm năm của người ta rồi, làm ra một loại vải bán rất mắc tiền. Còn dân châu Phi thì làm ra thức ăn. Đẳng vô gián duyên còn được lý giải nó giống như một cái hệ thống tâm sở thường xuyên vận hành với tâm. Tâm sở là các thái độ tâm lý nó đi theo, rồi tương ứng với tâm, hòa hợp với tâm làm một, do đó nó hỗ tương làm hỗ trợ lẫn nhau, nó không kết thúc. Vô gián là không có kết thúc, các duyên không kết thúc, tức là các duyên đó tiếp tục hỗ trợ, cứ dồn đẩy cho đến lúc nào đó nó được chín mùi thành quả thôi. Giống như ở đây đó, quý vị tu nội trú từ năm 2017 cho đi đó là chúng ta tuyển sinh hàng năm, rồi một năm là 3 học kỳ. Thì trong mùa an cư, thay vì chúng ta an cư tu giống như là mấy năm đầu, bây giờ mình học luôn, tu là vẫn tu mỗi ngày rồi, vẫn học luôn. Thì cái dồn đẩy đó đó, đẳng vô gián đó, nó làm cho quý vị tốt nghiệp trong vòng 2 năm 7 tháng. Nếu mình lấy đủ hết các tín chỉ, không có bị nợ tín chỉ nào, thì 2 năm 7 tháng là chúng ta đã tốt nghiệp rồi. Gọi chung đó là 3 năm đi, chứ không phải là 4 năm nữa. Còn nếu mình học một năm có 2 học kỳ đó, thì cái đẳng vô gián duyên này nó có cái gián đoạn vào cái mùa hè. Mà mùa hè là 3 tháng, mà 3 tháng nó bằng với một học kỳ rồi. Thức hạt giống trong ba cõi trở thành đẳng vô gián duyên đối với các kiếp sống. Vì sinh tử trong các cõi dưới, cõi trên có thể mở đường tiếp đó cho nhau. Trải qua các kiếp sống đó, thì thức A-lại-da nó giữ hết các hạt giống. Cho nên nó không mất. Và do đó khi mới sinh ra nó có hiện tượng thần đồng, thiên tài về lĩnh vực ABC, và có những người rất là ngu ngơ bởi vì hạt giống đó ở kiếp trước của họ không có gì. Thứ ba, sở duyên duyên. Được lý giải như thế này: mọi sự vật mà tâm hoặc là tương ưng với tâm mang ảnh tượng của nó, được tư duy, được ủy thác, thì đều được gọi chung là sở duyên duyên. Thì cái đoạn giải thích này rất là khó hiểu ha. Rồi một đoạn giải thích khác là: cái mà tách hoài thể năng duyên nhưng nó là chất thể dẫn thể, cái được tư duy, được ý thác nội tại thì gọi là sơ sở duyên duyên, tức là sở duyên duyên ban đầu. Rất là tối nghĩa, khó hiểu lắm. Tất cả năng duyên đều có thân sở duyên duyên, vì nếu không có cái để nó tư duy và ý thác nội tại thì thức không thể sinh khởi. Đối với sơ sở duyên duyên có thể có hoặc có thể không, vì không cần đến cái bên ngoài làm chỗ để ý thác và tư duy thì thức vẫn có thể sinh khởi. Cái này tôi cũng không hiểu luôn. Đây là quan điểm của các nhà Du Già Tông, mình lặp lại vậy thôi, chứ mấy cái này dư thừa, nó không cần thiết. Đưa ra nhiều cái lý thuyết và để lúc mà ứng vào trong thực tế thì chúng ta thấy nó không có ăn khớp đâu vào đâu. Một đoạn giải thích khác: vì phải dựa vào cái chất thể sở biến bởi các thức khác nhau, bây giờ chính nó mới trở nên biến thái, tức là nó thay đổi hình dạng, vân vân. Đối với thức mặt na đó, vì là nó đồng thời có trong tiến trình tái sinh, cho nên nó gá vào các cái chất thể từ bên ngoài, và ở góc độ đó nó được gọi là sở duyên duyên ban đầu. Rất là tối nghĩa. Ý thức rất là nhạy bén, vận hành đối với thánh và phàm có thể cần dựa gá vào ngoại chất, cũng có thể không thần. Sở duyên duyên không nhất định, do đó có trường hợp là ý thức có sở duyên duyên và có trường hợp ý thức không có sở duyên duyên. Còn năm thức giác quan thì cần có sở duyên duyên vì nó rất là thô, chậm lục, yếu kém, nên cần gá chất thể hoài tại vào. Sở duyên duyên có nghĩa đây là duyên của cái sở duyên, mà sở duyên là đối tượng nhận thức, tức là duyên của đối tượng nhận thức thì được gọi là sở duyên duyên. 4. Tăng thượng duyên. Được lý giải như sau: cái có thể dụng chi phối, dù là thuận hay là nghịch đối với các cái khác thì gọi là tăng thượng duyên. À, tức là duyên mạnh mẽ, duyên là nó liên tục mạnh mẽ để chi phối theo chiều thuận hoặc là chiều nghịch. Tăng thượng duyên gây ảnh hưởng đối với 4 giai đoạn của mọi sự vật, đó là sinh, trụ, thành và được. Tác dụng của nó rất là mạnh mẽ. Thì tăng thượng duyên quý vị có thể hiểu như thế này: đẳng vô gián duyên, tức là các duyên không kết thúc đó, nếu nó được hỗ trợ mạnh thêm nữa thì gọi là tăng thượng duyên. Ví dụ như con gà mẹ ấp các quả trứng gà, hay là các loại chim ấp các trứng chim, thì cái đẳng vô gián duyên của nó là có giới hạn. nó phải đi bay đi, đi kiếm thức ăn ăn chứ, chứ mà không nó sẽ chết. Thì mục đích mình nó nằm lên trên các quan chức để làm gì? Tức là truyền cái năng lượng ấm để làm cho cái trứng đó nó được hình thành, cái phôi ban đầu ở trong đó được hình thành, mầm sống đó nó lớn dần. Nếu không có sức ấm đó là cái tiến trình này đó nó sẽ bị chết, làm cho cái quả trứng gà, trứng vịt, trứng chim có trống nó trở thành là trứng trứng lộn thôi, vịt lộn hay là gà lộn hay là chim lộn thôi, chứ là không sống được. Như vậy cái đẳng vô gián duyên ở trong trường việc ấp gà hay gà ấp hay là vịt ấp, chim ấp á, là nó không có thường xuyên. Ít nhất một ngày nó phải bay đi 2-3 lần để nó ăn, và nằm riết là nó cũng không chịu nổi. Ở trong các cái xưởng công nghiệp á, thì cái đó nó vừa là đẳng vô gián duyên mà vừa là tăng thượng duyên. Người ta ấp bằng nhiệt lượng, đó là đèn tròn màu vàng. Thì cái việc đó nó tương tác ở trên cái quả trứng gà 24/24. Cho nên thí dụ con gà nó phải ấp như là 7 ngày thì nó ví dụ vậy đi, thì con gà con á nó mới được tượng hành, rồi nó mổ cái vỏ. Trong trường hợp con đầu nó yếu, nó mổ vỏ không xong á, thì con gà mẹ đó phải mổ phụ để cho con gà nó chui ra. Còn trong cái các phân xưởng công nghiệp thì đâu có con gà mẹ nào đi mổ mấy cái này. À, nhiệt lượng nó tương tác thường xuyên, vừa không gián đoạn vừa đẳng vô gián, tăng thượng duyên. Các con gà nó đủ sức ở trong đó, nó mổ để nó chui ra. Thì hiện nay đó, mỗi năm á, ở tại riêng nước Mỹ thôi đó, thì những nhà chăn nuôi phải giết đi 7 tỷ con gà. Và chính phủ Mỹ đang trao giải thưởng, nếu khoa học gia nào phát hiện ra được một cái phương pháp làm thế nào để không giết 7 tỷ con gà này, thì họ thưởng cho là 7 tỷ Mỹ Kim. Cho đến bây giờ á, giải thưởng đó chưa có ai rước về, vì chưa ai phát hiện ra cái gì mới. Thì 7 tỷ con gà trống đó đó, người ta phải bầm nó ra nát để làm thịt đó cho các loài động vật khác ăn. Hoặc là có những năm á, giống như là năm Covid 2020 này nè, không còn cách nào khác là phải chôn dưới lòng đất. Người ta dùng cái máy bầm chặt nát ra hết, nén lại rồi bắt đầu đưa xuống lòng đất để thả nó xuống, chứ không có thôi nó ô nhiễm. Bởi vì cái công nghệ nuôi gà công nghiệp á, như dịch công nghiệp á, người ta cần đến gà cái, gà mái thôi. Gà mái với dịch mái hả? Gà mái còn kêu dịch gì? Dịch cái hay dịch mái? À, dịch mái luôn không? Thì ta cần gà mái dịch mái để chi? Để nó đẻ. Còn gà trống dịch trống nó đâu có đẻ. Thì một con nó có thể đẻ ra là nhiều quả trứng. Mà nhiều quả trứng là bằng cái công nghiệp hóa, bằng nhiệt đó, để làm cho các gà con dịch con nó được sinh ra. Còn gà trống đó nó không cần đến. À, và cái đó nó gây ra một cái khủng hoảng về xử lý môi trường. Thế như vậy, tăng thượng duyên nó đã bao gồm cái đẳng vô gián duyên rồi, mà nó còn mạnh mẽ hơn thế. Nó tác động liên tục mạnh mẽ để cho một cái gì đó nó được trổ quả, hoặc là theo chiều thuận hoặc là theo chiều nghịch. Còn các con rùa đó, nó tìm cái tăng thượng duyên vào mùa hè. Mùa hè thì trên các bãi cát nó rất là nóng quý vị, nóng dữ dằn lắm. Thì các cái con rùa nó bò lên, à, cách cái biển nó khoảng chừng mấy chục mét, nó chọn lấy những cái biển cát thôi, và không có người đến tắm. Nó thông minh thế đấy vậy. Nó cảm nhận sao bằng cái độ chấn động. Ví dụ ta tắm, ta nhảy chơi trên đó thì chấn động như kiểu gì đó, để nó cảm nhận được là biển này là không có người tắm. Thì các cái chú rùa, các con rùa bò lên, đi tách ra khoảng chừng 20-30 mét, có khi là 50 mét từ cái biển á, để cho sóng nó không có tạt lên, không có tạt lên được. Thì nó đào xuống khoảng chừng là 4 tấc đến 5 tấc, thấy không? Thì lập tức là các con rùa đó sẽ đẻ ra hàng trăm trứng. Rồi sau đó nó lấy tứ chi đó lấp cát lại hết. Thì trải qua là một số ngày nhất định với cái tác động rất là nóng của nhiệt vào mùa hè đó, thì là các cái quả trứng này được ấp tự nhiên, ấp tự nhiên. Cho nên đúng 5 tháng ngày giờ đó ha, là trong cái quả trứng đó mấy cái con rùa đó nó mổ ra, nó chui ra. Và mấy cái con rùa này nó phải nói cái lỗ mũi nó có cái cấu trúc đặc biệt. Nếu gặp như con người chúng ta mà nếu mà sanh dưới lòng đất là mình chết mất tiêu rồi, oxy không đủ để thở. Nhưng mà rùa nó hút bằng cái oxy cấu đầu mình không biết, nó vẫn rút ra được. Mới sanh ra thôi nó đang nằm dưới lòng đất là 4-5 tấc à. Nó chui lên trên, chui lên được. Và lập tức là các cô rùa, cậu rùa mới nở ra đó bò liên tục luôn, hàng ngàn con. Có những gà đó là hàng vạn con. Nó bò một lượt đó là xuống cái biển. Lạ thiệt, cái bản năng nó hay thiệt. Có ai giáo dục của nó đâu. Nó tự động nó biết nở ra rồi nó chui lên, chứ nó nằm luôn là nó chết. Nó chui lên, chui xong nó không bò vô bờ mà nó bò xuống dưới nước để nó sống. Thì cái đó gọi là tăng thượng duyên theo chiều thuận. Phần thứ tư là 10 nhân. Thứ nhất là tùy thuyết nhân và ngữ y sứ. Thì các cái thuật ngữ luận tạng đại thừa nói chung và thành chú thuật luận như rất là cổ điển và khó hiểu. Ngữ y sứ là cái chỗ nương tựa của ngôn ngữ, hay là nền tảng y cứ của ngôn ngữ, là thể tính của ngôn ngữ được dẫn khởi bởi mọi sự vật, bởi tên gọi và bởi sự tưởng tượng của con người. Nương vào cơ sở này mà lập ra tùy thuyết nhân, tức là cái nhân mà chúng ta nói theo mặc định thì gọi là nhân tùy thuyết ha, hay gọi là nhân mặc định. Nhân mặc định phải dựa vào ngôn ngữ, dựa vào tên gọi, dựa vào sự vật, dựa vào cái tiến trình tưởng tượng nhận thức của chúng ta. Tùy theo tên gọi và tướng trạng được nắm bắt, được chấp nhận mà các ngôn thuyết đó được xuất hiện để mô tả về nó. Nó có cái tính duy trì và tính là cố chấp. Nhiều người Việt Nam á, gọi cái dụng cụ này là cái bàn. Mà nói cái khác là không ai chịu. Nói cái bàn thì người ta thấy ok. Nó phải có cái tính bảo thủ đó. Mỗi sự vật ta được đặt cho một cái tên gọi như thế thôi, chúng ta không thích cái tên gọi khác. Dĩ nhiên là miền Bắc, miền Trung, miền Nam rồi có cùng một sự vật mà tên gọi khác nhau, đó là chuyện thường. Thì ở Việt Nam mình miền Nam gọi là đậu phộng, còn ở miền Bắc gọi là gì? Lạc. Đó. Cái nói mới làm nhân cho cái được nói. Thứ hai, quan đại nhân và lãnh thọ y sứ. Quan đó là tương quan, đại đó là vay mượn, tức là tương tác. Quan đại nhân là nhân tương tác. Y sứ là nền tảng y cứ. Lãnh thọ là tiếp nhận, tức là nền tảng tiếp nhận. Quan đại nhân gọi đơn ra là quan hệ tương tác để tạo ra. Do quan hệ tương tác với cái này mà các sự vật khác được sinh, được tồn tại, được hình thành. Cái này là quan đại nhân của cái kia. Đây là cách giải thích về duyên khởi đó. Là mọi thứ là tương quan với nhau. Nhân này, nhân cái này là nhân tương quan của cái kia. Cái kia là nhân tương quan của cái nọ. Nói ví dụ đi. Chúng ta nói là ngôi trường có trước, thầy giáo có trước, hay là học sinh có trước. Không có nào có trước hết, đó là một cái tương quan, là bộ ba. Dĩ nhiên có những trường hợp đó, tùy tình huống, do có thầy giáo, có kiến thức về quản trị và thích về giáo dục, cho nên ta đi tới một cái địa điểm mới, ta cắt lại ngôi trường, thì trong trường hợp đó là thầy giáo có trước, ngôi trường có sao. Và từ lúc có ngôi trường thì thầy giáo chủ đầu tư đó người ta mới tuyển sinh. À, hoặc là không phải thi hoặc là phải thi. Thì lúc đó học sinh đó, theo đó mới bắt đầu có. Thì trong trường hợp đó thầy giáo có trước, ngôi trường có sau và học sinh đó, theo đó có sau từ ngôi trường. Có những trường hợp có người sẵn thì học sinh nó gọi là có trước. Tôi nói ví dụ như là 183 căn ở trên Tây Ninh do chùa Giác Ngộ của tôi cúng để 1.000 cư dân kiều bào Campuchia hồi hương, họ sống ở ven hồ Dầu Tiếng không làm ô nhiễm nữa thì tái định cư cho họ. Thì như vậy là khi mình tái định cư 183 căn trên diện tích là 2 hectare đó, thì ở đây nó có 1.000 người, trong số đó đó là 40% là trẻ em. Thì 40% trẻ em này là có trước chứ. Thì chính quyền địa phương đó dựa vào cái việc mà mình phát tâm mình xây nhà cho họ ở như thế, họ mới lập ra một cái trường ở kế bên. Như vậy là ở đây là học sinh có trước, cái trường có sau. Sau khi cái trường được xây dựng lên thì người ta mới tuyển giảng viên về, thì giảng viên lại là có sau. Nó giống như quả trứng gà và con gà. Nó cái nào có trước có sau không trúng, nó mà nó trúng tùy theo cái tình huống, lấy cái thời điểm quy chiếu là thời điểm nào thôi. Cho nên ta gọi là quan đại nhân, tức là nhân tương quan. Lãnh sỏi sứ đó là nền tảng tiếp nhận, là tính chất quan hệ tương tác giữa cái lãnh thọ và cái được lãnh thọ. Thứ ba, khi dẫn nhân và tập khí y sứ, tức là nhân lôi kéo dẫn đến kết quả của chính nó. Còn tập khí y sứ là nền tảng của thói quen, bao gồm các hạt giống ở nội tại hoặc ngoại tại chưa đến giai đoạn chín mùi, rồi nó được kéo, nó được thôi thúc, nó được tác động tích cực để cho nó dẫn đến chín mùi. Ví dụ như trong các loại cây nó có sẵn cái bản chất đó là trổ hoa, cho nên đến mùa Tết đó, nếu do tác động của khí hậu hoa nó nở muộn, mà nở muộn á thì người nông dân sẽ bị lỗ, thậm chí là phá sản hoặc là quầy vốn, thì người ta phải mua một cái loại hóa chất bỏ vào trong cái gốc cây, tưới mỗi ngày thì nó kích thích làm cho hoa nở sớm hơn, ít nhất là 3 ngày 5 ngày gì đó. Thế về bản thân cây hoa đó, nó đã có sẵn cái mầm nụ hoa, cái tiềm năng để trở thành hoa, thì chỉ cần có một chất xúc tác khi nhẫn này đó thì nó mới hiện ra. Thì thói quen con người cũng vậy, nó có sẵn rồi, nhưng mà nó gặp được cái môi trường và chất xúc tác nào đó nó mới phát huy được. Còn nếu không có môi trường đó thì nó nằm y nguyên, mất tính năng. Thứ tư, sinh khởi nhân rồi hữu nhuận chủng tử y sứ. Sinh khởi nhân là nhân sinh khởi, nhân sản sinh ra kết quả gần của chính nó. Còn hữu nhuận chủng tử y sứ đó là nền tảng giúp cho các hạt giống là được thấm nhuận. Thì các hạt giống đó bao gồm bên trong và bên ngoài được hỗ trợ để nó được chín mùi. Cho nên ví dụ như đến cái mùa thi thì nhiều chùa cho phép tăng chúng và ni chúng được nghỉ một tuần để dồn tập trung cho việc ôn thi thôi. Thì cái thời gian 7 ngày đó cái sinh khởi nhân này trong cái giai đoạn đó nó sẽ giúp cho các tăng đệ sinh học bài tốt, nhớ bài tốt, làm bài tốt và có kết quả học tốt. Thì cái việc cho nghỉ để yêu cầu ôn tập nó trở thành là sinh khởi nhân và làm cho các hạt giống học này đó có kết quả. Thứ năm, nhiếp thọ nhân và tổng thể sáu y sứ. Tổng thể sáu y sứ, năm điều kiện trợ lực để hoàn thành các pháp hy dậu hữu lậu và sáu điều kiện trợ lực để hoàn thành các pháp vô lậu. Thì bao gồm vô gián diệt y sứ là đẳng vô gián duyên của tâm, tâm sở các thứ. Cảnh giới y sứ là sở duyên duyên của tâm, tâm sở. Căn y sứ là sáu giác quan làm sở y cho tâm và tâm sở. Tác dụng y sứ là tác dụng công cụ đối với nghiệp được tạo tác. Sử dụng y sứ là tác dụng của tác giả đối với nghiệp được tạo tác. Chân thật kiến y sứ là kiến vô lậu, trừ việc dẫn sinh chủng tử của chính nó, những gì hỗ trợ dẫn sinh chứng đắc pháp vô lậu. Này đưa ra rất là chi tiết, rất là khó hiểu. Thứ sáu, dẫn phát nhân tùy thuận y sứ, tức là điều kiện mở ra, tạo ra cái sự đồng thuận giữa các sự vật có cùng tính chất, cùng loại hình để được ưu thế hơn. Tùy thuận y sứ là các hành bao gồm các chủng tử và các hiện hành với tính chất vô ký, nhiễm và thiện. 7. Định vị nhân sai biệt công năng y sứ, tức là nhân sản sinh ra quả trong giới hệ của nó và khiến đạt được kết quả trong thường của nó. Sai biệt công năng y sứ là các pháp hữu vi mà mọi thứ, các thế lực khiến phát khởi hay chứng đắc ra quả của chính nó. Giải thích rất là tối nghĩa ha. 8. Đồng sự nhân và hòa hiệp y sứ, tức là bao gồm các quan, các nhân tương tác cho đến các nhân khác biệt. Các nhân này đều cùng chung các hoạt động như là sản sinh, tồn tại, thì nhân đó là nhân đồng phận sự. Hòa hiệp y sứ là nền tảng hòa hợp. Tôi nói ví dụ như ở học viện chúng ta phân công người á thì lặt ra quả cũ, người á thì nấu nước, người đó thì dọn thức ăn lên trên bàn và dọn thức ăn xuống, rồi người rửa chén. Thì tất cả các cái nhóm này được gọi chung là các nhóm đồng sự, mỗi người làm một phận sự và cái nền tảng của họ thì phải hòa hợp. Chứ mà bên nào sanh lạnh, cái bên mà cắt gọt mà sanh lạnh không chịu làm thì mấy cái khâu kia là bế tắc, không làm gì được hết. Hoặc là khâu nấu làm nư, là cắt gọt xong mà họ không nấu thì không phải ăn được. Rồi có gọt, có nấu mà bộ phận hành đường không dọn lên thì cũng không ăn được. Đấy. Rồi có cắt gọt nấu dọn lên mà không có người dọn xuống thì gạo sao cũng không thể ăn được. Thì tất cả các nhóm đó được gọi là đồng sự nhân và tạo ra cái nền tảng hòa hợp để hoàn thành một cái phận sự nào đó. Thứ chín, tương vi nhân và chướng ngại sứ, tức là các nhân chống trái nhau và nền tảng, tức là cái cơ sở hay là cái địa điểm chướng ngại nhau, đó là các cái tố nghịch với các sự kiện sinh ra. Chướng ngại sứ là các pháp gây chướng ngại trong quá trình sản sinh, tồn tại, hoàn thành và đạt kết quả. Thì đó ví dụ như cúp điện là một cái tương vi nhân và chướng ngại sứ đối với việc học ở tại học viện của chúng ta và các trường lớp. Nếu cứ cúp điện được có microphone, không có microphone thì sức nào nói cho nổi, không có quạt máy, nó nóng dần trời thì lúc đó nghỉ, nó sẽ học được, cho nó gây chướng ngại cho việc học. 10. Bất tư vi nhân và bất chướng ngại sứ để nó đối lập lại với nhóm chính, nó là các nhân không chống trái nhau và nền tảng không chướng ngại nhau. Thì đây là yếu tố tạo ra sự hoàn thành, sự tăng trưởng, sự phát triển. Thì trên nền tảng đó, đó thì các nhà Du Già Tông đó đưa ra 5 loại quả. Vì thời gian đã hết rồi, tôi chỉ đọc qua thôi, không giải thích. Thứ nhất là quả dị thục là pháp vô ký, thuộc dị thục sinh, trong tương tục của bản thân, được dẫn khởi bởi các pháp thiện và bất thiện, hữu lậu, đạt đến từ các nhân tạo ra, sinh khởi, định vị, tức là khác biệt, đồng sự, không chống trái nhau, và các duyên tương tác theo chiều tích cực. Thứ hai là đẳng lưu, tức là đồng loại, được dẫn khởi bởi thói quen thiện, vân vân, hoặc là các quả vận chuyển theo sau các tương tự nghiệp đi trước, nó đạt được từ các nhân duyên nối kết, sinh khởi, tiếp thu, dẫn phát, khác biệt, đồng sự, không chống trái và các duyên. Thứ ba, ly hệ quả và pháp vô vi thiện được chứng đắc do dứt trừ tất cả các chướng ngại bằng việc tu tập đạo đức thiền định và trí tuệ, tức là con đường vô lậu. Và ly hệ quả này đã đạt được từ nhân nhiếp thọ, nhân dẫn phát, nhân lịnh dị, nhân đồng sự, bất tư vi và duyên tăng thượng. Tức là ly hệ quả, tức là quả lìa khỏi tất cả những gì nó thuộc về phàm phu và thế tục. Thứ tư, sử dụng quả là các sự nghiệp được hoàn tất bởi các công cụ hành động dựa vào các tác giả. Và thứ năm là tăng thượng quả, tức là trừ bốn trường hợp trên ra, các quả đạt được còn lại ở mức độ cao hơn thì gọi chung đó là quả tăng thượng. Nó đạt được từ tất cả 10 duyên hay là 10 nhân và 4 duyên. Thì đây là phần phân tích phim về nhân và duyên ở trong Tông Du Già. Thực ra nếu mà dựa vào 24 duyên của A Tỳ Đạt Ma Thượng Tọa Bộ á, thì các cái học thuyết về nhân và duyên này là nó đơn giản hơn nhiều lắm, và nó không có mang cái tính cách là hệ thống bao quát như là trong 24 duyên của Phật giáo Thượng Tọa Bộ.
Đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian. Đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian.
Hãy cùng tham gia cùng quỹ đạo Phật ngày nay để mang tình thương đến với mọi người. Tham gia thành viên đóng góp tịnh tài vào vốn quỹ gốc được cộng dồn để sản sinh lợi nhuận hàng tháng từ lãi suất ngân hàng, nhằm phục vụ các sứ mệnh của quỹ, hoặc đóng góp tham gia trực tiếp các hoạt động của quỹ, tham gia phụng sự viên, đóng góp tịnh lực vào đội ngũ phụng sự viên để cùng tham gia hỗ trợ các hoạt động của chùa Giác Ngộ và quỹ nói riêng, cũng như các hoạt động phát triển Phật giáo nói chung.